Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là làm mới lại cuộc đời. Xin quý vị vỗ tay cho thầy. Kính thưa đại chúng, theo như lời Đức Phật dạy, chúng ta đã và đang sống trong cõi ta bà, hay là chúng ta đã và đang sống cái cõi đời ác năm trược này. Vì vậy mà chúng ta khó tránh được những cái thói quen không có tốt, hay nói một cách rõ ràng đó là những cái thói hư tật xấu. Cái thói quen không tốt hay là cái tánh hư tật xấu đó, theo cái thuật ngữ thường gọi là tâm bệnh. Bởi vì vướng vào cái tâm bệnh, cho nên mỗi ngày thân và tâm của chúng ta nó luôn luôn nó bị ô nhiễm, và cảm lấy cái sự ô nhiễm đó, đó càng lúc càng sâu dày thêm. Cho nên muốn giải trừ được cái thói quen không tốt này thì chúng ta phải luôn luôn làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải hạ quyết tâm sửa đổi những cái gì mà chúng ta không biết, hoặc những người xung quanh nếu mà có chỉ chúng ta những cái khuyết điểm thì chúng ta cũng phải thành thực nhìn trở lại con người của mình và ghi nhận để mà sửa đổi, để mà làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Như quý vị biết rằng người đời thường nói rằng là nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Mà quả thật như vậy, nếu mà chúng ta làm cỏ mà chúng ta không có nhổ trừ cái gốc của nó đó, thì qua cái giai đoạn mùa đông lạnh lẽo, đến khi mà mùa xuân về thì cỏ là tiếp tục mọc lên. Thì cuộc đời và con người chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn làm lại cuộc đời của chúng ta đó, thì trước tiên chúng ta phải để cho tâm hồn của chúng ta yên tĩnh và xét lại những hành vi của chính mình, nhận thức chính mình. Và khi mà chúng ta có tĩnh lặng được cái chính mình rồi thì chúng ta mới thấy, mới có thể thông suốt được những cái khuyết điểm của chúng ta. Và đôi khi thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta làm, chúng ta ăn, chúng ta nói, nhưng mà ít khi chúng ta để ý tới những cái hay và những cái khuyết điểm của chúng ta. Nhưng mà bình thường á, thì những cái khuyết điểm của chúng ta được tiêu biểu, chẳng hạn như là cái tham vọng không mục đích, cái tánh hung hăng và cái tâm tư óu trĩ và cái sự không hiểu biết nhiều của chúng ta. Thì như vậy chỉ có cái phương cách là chúng ta làm mới lại cuộc đời thì chúng ta mới có thể tránh được cái bệnh, đó là cái bệnh tự cao, tự đại. Chúng ta mới có thể tránh được cái tự ti mặc cảm một cách mù quáng. Bình thường thì con người của chúng ta có nhiều khi thì tự đại, tự cao ghê lắm. Nhưng mà có nhiều khi thì cũng cảm thấy mình không bằng ai. Thành ra vì vậy mà chúng ta cứ có cái thái độ như là trốn lánh, lánh xa xã hội, lánh xa mọi người, kể cả những người thân của chúng ta. Một khi mà chúng ta đã có một cái nhận thức rằng chúng ta phải làm mới lại cuộc đời của chính mình, thì chúng ta mới có thể theo dõi cái hành vi của chúng ta, có để ý cái thói quen và cái hành vi của chúng ta, thì chúng ta mới có thể nhận thức ngay được lúc chúng ta mới bị ô nhiễm. Bởi vì quý vị biết rằng là cuộc đời này đó, đôi khi người ta cũng gọi là cõi trần. Trần có nghĩa là bụi, mà chúng ta là người sống ở trong cõi trần. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang sống ở cái nhà bụi rất là lớn. Nhà bụi này nó dính vào người của chúng ta lúc nào không hay. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta không có nhận thức đó, thì chúng ta không thấy được những cái gì tốt, những cái gì xấu. Thì như vậy khi mà chúng ta nhận thức, chúng ta biết được chúng ta có dính bụi, tức là chúng ta có dính ô nhiễm, thì chúng ta biết liền. Nhận thức được là chúng ta đã và đang bị ô nhiễm, thì chúng ta phải lập tức quyết tâm sửa lỗi. Và một khi có quyết tâm sửa đổi thì chúng ta mới có thể sửa được những cái lỗi lầm của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta không quyết tâm sửa thì người ta ai có muốn sửa mình cũng không sửa được. Nghĩa là phải chính mình, tự mình sửa đổi. Có thể nói rằng là bởi vì chúng ta sống ở trong cõi trần và chỉ sợ rằng là chúng ta đã bị ô nhiễm mà chúng ta không biết. Đến một cái lúc nào đó đó, thưa quý vị, những cái tánh hư, những cái tật xấu đó nó tiêm nhiễm, và rồi nó theo cái tuổi đời của chúng ta nó tăng trưởng, nó lớn dần. Chỉ đến một cái ngày nào đó chúng ta biết, chúng ta ý thức được, chúng ta muốn sửa thì cũng không phải là cái chuyện dễ dàng để cho chúng ta sửa. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó thì có nghĩa là chúng ta phải làm sao phải luôn luôn theo dõi con người của chính chúng ta, để khi mà chúng ta biết có dính ô nhiễm, hay nói một cách khác á, là nếu mà chúng ta có theo dõi thì chúng ta biết được là mình có cái tật gì đó nó sinh ra đó, là mình sửa liền thì rất là dễ. Để mà khi mà lâu ngày rồi nó thành cái gọi là cố tật á, thì không sửa được. Cho nên á, là cái tốt nhất là chúng ta phải tự theo dõi chính mình. Thì cái việc làm mới lại cuộc đời của chúng ta nó cũng tương tự giống như là chúng ta giặt giũa quần áo vậy. Tức là chúng ta có mặc quần áo, chúng ta có biết dơ, chúng ta giặt giũa thì ráng mà giữ, đừng có để cho nó dính vô nữa. Thì cái điều này nếu mà chúng ta cố gắng thì chắc chắn không khó lắm. Nhưng mà thưa quý vị, vẫn có nhiều khi chúng ta không mấy ai tự biết cái sai lầm của mình, đã không biết cái sự sai lầm của mình. Nhưng mà nếu có bạn bè mà chỉ ra đó, mình giận lắm. Có nhiều khi giận tức quá, ăn không được nữa là khác, tại vì giận quá no. Cho nên người đời thường nói rằng là trên đời không có cái việc gì là khó, chỉ sợ chúng ta không có lòng, chỉ sợ chúng ta không nhất định để làm mới lại cuộc đời của chính mình. Thì đây thưa quý vị, làm mới lại cuộc đời của chính chúng ta có nghĩa là chúng ta sửa cái tâm mình, chúng ta sửa cái con người của chúng ta, từ một cái con người có nhiều cái tật, nhiều cái dở, chúng ta sửa thành cái con người toàn vẹn, trở nên hay. chúng ta sửa cái tâm bệnh tập khí là chúng ta sửa chữa cái sự mê hoặc của chúng ta, cái sự không hiểu biết, cố chấp những cái lỗi lầm, cố chấp những cái không lương thiện của chúng ta. Chúng ta phải sửa đổi cho đến khi nào mà trong chúng ta chỉ có cái thiện mà không có cái ác. Cho đến khi nào mà trong tâm của chúng ta một khi mà khởi lên cái niệm đó, thì cái niệm đó phải hoàn toàn thiện, nghĩa là cái niệm ác không có. Tới khi nào mà cả cái niệm thiện chúng ta cũng thấy rằng không cần thiết nữa, tại vì chúng ta luôn luôn trọn lành. Tức là qua cái giai đoạn là chúng ta có thể bỏ cái niệm ác, chúng ta khởi cái niệm thiện, rồi đến cái giai đoạn hoàn toàn thiện. Quý vị thấy có 3 giai đoạn phải không? Rồi đến cái giai đoạn chúng ta thấy cái niệm thiện chúng ta cũng không cần nữa, là tại vì trong con người của chúng ta hoàn toàn rồi, nó không còn cái thiện với ác nữa. Đó, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn tối cao. Thì chúng ta sửa đổi cho đến khi nào, mặc dù là chúng ta vẫn giỏi, vẫn là cái người trí, nhưng mà chúng ta hành xử tương tự giống như chúng ta là cái người ngu vậy. Chúng ta có thể làm như là một cái người câm, người điếc, tốt, xấu, được, mất, chúng ta cũng không có động tâm, thì tâm của chúng ta lúc đó mới hoàn toàn thanh tịnh. Tại vì đó, nếu mà chúng ta còn biết là chúng ta thông minh, chúng ta là người trí, có nghĩa là chúng ta còn bị chi phối bởi cái sự khen chê của cuộc đời. Mà khi mà được người ta khen, mình ta cảm thấy rộn rã trong lòng lắm. Khi mà bị người ta chê, mình cảm thấy buồn phiền trong lòng lắm. Cho nên thầy Đồng Trung thường cứ chủ trương rằng là chúng ta tu học, nhưng mà làm thế nào đó để chúng ta tập hành xử giỏi nhưng mà không kiêu, hiền nhưng mà không ngu. Đó là cái chủ trương của thầy Đồng Trung, muốn khuyến khích đại chúng nên làm như vậy. Kính thưa đại chúng, người đời tại vì cái thói quen xấu ác nó có từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ, hơn nữa từ nhỏ trong cái cuộc sống ở ngoài xã hội, đã ảnh hưởng, đã làm cho thân và tâm của chúng ta ô nhiễm. Thì nói như vậy, nó do cái hoàn cảnh đưa đẩy, cho nên hiện khởi ra thân miệng ý những cái tánh hư tật xấu, và nó trở thành cái thói quen. Chứ thực ra đó, thưa quý vị, là con người, như Đức Phật Ngài đã xác định, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Vậy thì tất cả con người chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà tại vì cái điều kiện hoàn cảnh của xã hội nó đưa đẩy, thành ra rồi nó làm có thể là chúng ta trở thành một con người rất là lương thiện, và có thể chúng ta sẽ trở thành một cái con người rất là hung hăng, rất là độc ác. Mà quả thật như vậy, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Điều đó càng lúc tu học chúng ta càng thấy rõ sự thật là như vậy. Con người ai cũng có cái bản tánh sáng suốt lương thiện. Sáng suốt lương thiện đó, thưa quý vị, chính là Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh này tại vì bị cái điều kiện hoàn cảnh của xã hội, của cuộc đời, cho nên nó ngăn che và làm trở ngại cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Thì đó là cái nghiệp chướng do cái tập khí vô minh vọng tưởng chấp trước, cho nên Phật tánh của chúng ta không có cái cơ hội hiển bày. Cũng vậy, tương tự như một cái tấm gương, một cái tấm gương mà để lau chúng ta không lau chùi đó, nó sẽ bám đầy những cái bụi bặm, cho nên nó mất đi cái tánh sáng suốt và thanh tịnh của nó. Cái tập khí của chúng ta tức là những cái bụi bặm, cho nên chúng ta phải triệt để sửa đổi, lau chùi, quét dọn. Tập khí mà chúng ta thường gặp và vấp phải nhiều nhất là cái sự ham muốn. Cái sự ham muốn, thưa quý vị, nó cũng có hai loại. Có thể là ham muốn lương thiện và có thể ham muốn không lương thiện. Nói về cái ham muốn lương thiện ấy, chẳng hạn như là quý vị muốn tu, một ngày mình tụng rất là nhiều kinh thì cũng ham muốn vậy. Nhưng mà cái ham muốn nó vẫn không được chấp nhận, là tại vì mình tu mà mình cứ tụng kinh niệm Phật một ngày rất là nhiều bận như vậy đó, rồi qua một cái thời gian rồi mình thấy chán, mình thấy đủ, cho nên rồi mình thôi. Thành ra cái sự ham muốn này nó cũng không có trọn vẹn. Đó là nó ham muốn lương thiện vẫn cũng không được. Thì ham muốn mà có cái tính cách như không lương thiện là càng không được hơn. Thì thật sự cái sự ham muốn lương thiện cũng là ham muốn, mà tham muốn không lương thiện cũng là tham muốn. Nghĩa là cái gì cũng muốn, cái gì cũng cần. Khi mà muốn được rồi thì vui, mà muốn không được thì buồn phiền. Cho nên cả hai cũng đều không được chấp nhận. Tại vì là cái lòng tham muốn của con người phàm phu, cho nên không biết đâu là cùng. Đó là sự thật. Vì cái con người phàm phu của chúng ta là tại vì không bao giờ chúng ta biết đủ. Do vậy đó, khi mà không thành, không tốt đẹp theo cái sự mong muốn của chúng ta, thì chúng ta là sanh cái tâm bực bội, không được theo như ý của chúng ta, thì chúng ta lại tức tối, là khó chịu. Vậy thì chúng ta phải làm mới lại cuộc đời của chính chúng ta bằng cách là chúng ta sửa đổi con người của chúng ta để trở thành một cái con người có đủ cái sự nhẫn nhục và khoan dung. Kính thưa đại chúng, muốn có được như thế thì trước tiên chúng ta phải không nên làm cái việc hung bạo. Không nên cứ mỗi khi mà mở miệng ra đó là chúng ta mắng, chúng ta chửi, chúng ta rủa. Mắng chửi rủa khi mà không thỏa mãn đó thì động đến tay, động đến chân. Tay hất chân đá. Thì thành như vậy đó, muốn để trở thành một cái con người biết làm lại, làm mới cuộc đời của mình, thì chúng ta phải giữ được làm thế nào để cho cái tâm bình hòa khí, để cho diện mạo luôn luôn cũng vui vẻ. Cái điều này, thưa quý vị, là một cái điểm hết sức là quan trọng đối với cái người tu của chúng ta. Tại quý vị thấy rằng là nhìn vào cái khuôn mặt vui tươi của các sư cô, các sư chú, mình thấy thích, có phải không? Tại vì đã xuất gia rồi mà còn cằn nhằn, cửa nhưỡi, mà còn khó chịu cái gương mặt sầu khổ đó là ai gặp tới người ta cũng sợ. Không những sợ mà còn người ta còn tặng một cái tiếng là đi tu mà mặt còn ngầu. Cho nên là dầu sao đi nữa là chúng ta phải tập, chúng ta luyện. Từ một cái con người phàm phu có nhiều tham sân si mê, chúng ta làm mới lại cuộc đời của chúng ta bằng cách là chúng ta sửa đổi lại. Nếu mà những ai mà còn gia duyên, còn bận biểu, thì có thể sửa đổi làm một cái con người Phật tử tại gia hết sức là tốt đẹp. Và nếu có thể quý vị tiến thêm một bước nữa, làm mới lại cuộc đời của chúng ta bằng cách là quý vị biết làm sao? Đi tu. Thành nó như vậy, chúng ta thấy rằng là ở đây đó, xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay thật to. Cái tràng pháo tay này đó tặng cho những ai mà biết làm mới lại cuộc đời, nhất là các sư chú, các sư cô đã xuất gia rồi. Và kế đó là các Phật tử đang có xuất gia và các Phật tử sẽ xuất gia. Nghĩa là chúng ta biết làm mới là cuộc đời. Tại vì thực sự con người của chúng ta đó, cả mấy chục năm rồi, nó cũ rồi, cho nên chúng ta phải làm mới lại. Chúng ta phải sửa, mà sửa được coi là tích cực và toàn diện, là những người đó dám dấn thân trên cái con đường tu học. Đó là xuất gia. Đó là cái con đường chân thiện mỹ. Đó là cái con đường của những người được gọi là con đường của trượng phu. Cái trượng phu ở đây đó là những người có cái khả năng điều phục cho chính mình và điều phục cho chúng sanh. Cái trượng phu ở đây không giống như trượng phu giống như là cụ Nguyễn Du đã nói. Trượng phu của cụ Nguyễn Du nói là vào trong phong nhã mà ra ngoài hào hoa. Thì cái trượng phu này á, là cái người có thể tự điều phục bản thân của mình và có thể điều phục, hướng dẫn những chúng sanh cùng đi trên đường đạo. Đó mới thực sự là trượng phu. Kính thưa đại chúng, cái công việc kế tiếp đó là chúng ta phải tập không có lừa dối, và chúng ta phải tập thành thật, trung thực, cũng không có giả quyệt, gian trá, mà chúng ta phải sửa đổi là cái sự thành thật và không có khinh khi trịch thượng. Tại vì thực sự như có lần mà chúng tôi thưa với quý vị, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Thì như vậy đó, đừng kể rằng là giàu, là nghèo, là sang, là hèn. Nghĩa là có Phật tánh, ai có cái ngộ tánh cao thì người đó đắc đạo. Chứ không phải tại vì người này giàu mà đắc đạo khi tu, mà người kia nghèo thì không bao giờ tu được đắc đạo. Mà miễn là có cái tâm, có cái chí hướng tu thì sẽ đắc đạo. Thành ra vì vậy là chúng ta không có quyền khinh khi bất cứ một cá nhân nào. Cá nhân nào cũng có cái khả năng thành Phật, nếu mà cá nhân đó biết làm mới lại cuộc đời của mình, biết hướng cuộc đời của mình đi trên cái con đường đạo, thì người đó sẽ thành công trong cái việc tu học. Chúng ta cũng không có nên tạo cái điều kiện phù phiếm xa hoa giả tạo, mà chúng ta cũng cần phải làm thế nào để chúng ta sống một cuộc sống giản dị, mộc mạc. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, cái giản dị mộc mạc ở đây đó vẫn được coi là cái người trí tuệ, chứ không phải giản dị mộc mạc mà nó trở thành cái con người gọi là hiền giả quá ngu. Cái mộc mạc chân tình nhưng mà có đầy đủ trí tuệ của một cái người xuất trần thượng sĩ, của cái người được gọi là bạc tục siêu phàm. Và thưa quý vị, lẽ tất nhiên rằng khi mà chúng ta đã biết làm mới lại cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải biết làm sao con người của chúng ta bây giờ đó không phải là con người của một cá nhân ai. Như quý vị biết rằng là ở trong cuộc đời, có thể là làm con một gia đình, có thể là làm cha hoặc là làm mẹ trong một gia đình. Nhưng mà khi quý vị đã phát nguyện làm mới lại cuộc đời của mình một cách toàn diện, thì lúc bây giờ con người đó đó là con người của chúng sanh, của vạn loài, chứ nó không có riêng của một cá nhân ai. Thành ra vì vậy đó, chúng ta không có quyền có cái thái độ riêng tư và đố kỵ, mà chúng ta phải cần đổi lại là tất cả đều là của chúng sanh, đều của vạn loài. Tại vì khi mà một cái người mà biết làm mới lại cuộc đời của mình đó, là cái người đó đó có cái tâm lượng rộng lớn, có thể chuyên chở được tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của chính mình và những cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, của vạn loài. Thành ra nó không có còn trong cái phạm vi hẹp hòi ích kỷ nữa, mà nó trở thành một cái con người của đại chúng rất là rộng rãi, và người đó cũng phải có một cái tâm tình nhẫn nại vô cùng. Kính thưa đại chúng, cũng vậy, để mà làm hành trang cho những người biết làm mới lại cuộc đời thì chúng ta phải không nên tự mãn, mà chúng ta phải có một cái thái độ hết sức là khiêm nhường. Chúng ta phải có cái thái độ cũng không có nghi kỵ, mà trái lại chúng ta có một cái niềm tự tin. Tự tin ở nơi con người của chúng ta, tự tin ở nơi những người chung quanh chúng ta. Và chúng ta sẽ mang cái niềm tin này đến cho mọi người để chia sẻ rằng là tin một cái gì, chúng ta làm cái đó, thực hiện cái đó sẽ thành công. Kính thưa đại chúng, ngoài ra đó, chúng ta cũng còn phải tích cực làm lại, làm mới lại cuộc đời của chúng ta bằng cách là chúng ta thành kính, chúng ta không có nóng nảy, chúng ta phải trầm tĩnh, chúng ta không có kiêu ngạo, mà chúng ta phải khiêm tốn. Chúng ta không có buông lung, mà chúng ta phải cần mẫn. Chúng ta không có tàn nhẫn, nhưng mà chúng ta trở thành một cái con người nhân từ. Nghĩa là nói chung là chúng ta sửa đổi, trừ bỏ cái tâm sân hận, tâm kiêu ngạo, tâm thờ ơ, phẫn nộ, tình nghi, buồn rầu, cố chấp, hẹp hòi, với một cái tâm tình sợ sệt, quên ăn, bội nghĩa, thấp hèn, cuồng vọng, tự đại, không phục thiện, riêng tư, tự lợi. Với cái tâm đó, thưa quý vị, tất cả chúng ta phải thay đổi hoàn toàn. Chúng ta phải làm mới lại để cho chúng ta trở thành một cái con người toàn diện. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, những cái vấn đề ác niệm, ác hạnh thì nhiều vô kể. Chúng ta là cái người học đạo thì với những cái điều đó, những cái hành vi, những cái ác hành đó, hoặc là những cái ngôn ngữ nào mà nếu chúng ta thấy rằng chúng ta làm tổn hại đến cho mình và làm tổn hại đến cho chúng sanh, thì chúng ta cần phải làm mới lại. Tức là chúng ta phải thay đổi cái quan niệm sống, nghĩa là đừng làm cho bất cứ một cái người nào buồn phiền. Làm mới lại con người của chúng ta là cái bước đầu tiên trong cái vấn đề tu hành học Phật. Tại vì đối với những ai mà không biết làm mới lại cho chính mình, mà bảo là tôi tụng kinh nhiều, tôi làm việc thiện nhiều, tôi là đủ kiểu đủ cách hết, thì thưa quý vị, tất cả những cái đó chỉ là giỡn chơi thôi. Khi mà chúng ta không biết con người của mình, khi mà chúng ta không biết làm mới con người của mình, thì tất cả những cái đó chỉ là đồng môi chót lưỡi, không có thật. Thì như vậy không phải là cái người học Phật. Muốn làm mới là con người của chúng ta đó, ở đây một cái yếu tố quan trọng khác mà chúng tôi xin gợi ý với đại chúng, rằng là chúng ta phải minh tâm và thành tâm. Minh tâm là muốn nói đến cái khía cạnh của trí tuệ, nghĩa là đối với tất cả cái sự tướng, tất cả cái sự lý đều có thể thông đạt, rõ hiểu và không có sai lầm thì gọi là minh tâm. Khi mà chúng ta có minh tâm thì chúng ta mới biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, cái việc gì chúng ta cần phải làm và cái việc gì chúng ta không đáng phải làm. Nghĩa là chúng ta biết một cách rõ ràng, sáng suốt như vậy thì gọi là minh tâm. Và cái yếu tố được gọi là thành tâm là chúng ta phải hiểu cho đủ là trong mỗi người chúng ta ai cũng có ba cái yếu tố: chân tâm, trực tâm và chí thành tâm. Một người mà không có minh tâm thì không thể rõ ràng và phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là thì, cái nào là phi. Một người mà không có thành tâm thì chúng ta dễ dàng lường gạt người khác, tại vì chúng ta đâu có cái tâm thành thực đâu, có phải không? Cho nên chúng ta coi thường và chúng ta dễ lường gạt người khác. Mà lường gạt người khác cũng là cái chuyện thường. Ngay cả khi mà chúng ta không có cái thành tâm đó, chúng ta lường gạt ngay cả bản thân của chúng ta nữa. Quý vị có khi nào lường gạt chính mình chưa? Chắc có, nhưng mà mình cũng tha, có phải không? Tại vì đối với người khác chúng ta lên án rất là dễ, nhưng mà đối với bản thân của chúng ta đó, thì chúng ta tha rất là dễ. Dầu cho là cái tội nó to, nó nặng đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cứ tự an ủi, tự tha và tự hứa hẹn. Nhưng mà hứa hẹn chúng ta không bao giờ làm được. Đó là cái bản tánh, cái tâm tình của con người phàm phu. Thì ở đây thưa quý vị, một cái người mà có đủ minh tâm và thành tâm á, là một cái con người có đủ cái công phu soi xét. Và cái vai trò của minh tâm và thành tâm sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc tu hành học Phật của chúng ta. Thành ra chúng ta cần phải luôn luôn sống tỉnh thức, luôn luôn kiểm tra, quan sát, thì chúng ta mới có thể làm được cái việc sửa lỗi. Chúng ta mới có thể làm được cái việc tu thiền. Nếu như mà chúng ta không có minh tâm và thành tâm thì chúng ta sẽ không hiểu được thế nào là thiền, thế nào là ác, và cái nào đáng làm và cái nào không đáng làm. Tại vì chúng ta không có rõ ràng. Chúng ta là cái người đã và đang đi từng bước tìm cái nguyên lý sống để chúng ta thấy được con người thật của chúng ta. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta thấy được cái con người thật của chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẵn sàng làm mới lại cuộc đời bằng cách là chúng ta chân tâm thành ý, siêng năng tu thiền một cách tích cực hơn. Kính thưa đại chúng, đến đây đó, xin hỏi với đại chúng, ai là cái người đã và đang từng bước đi tìm nguyên lý sống, và ai là người đã thấy được cái con người thật của chúng ta? Cái câu trả lời chắc chắn là các sư cô, các sư chú. Và những ai mà đã ý thức được, đã thấy được và sắp đi xuất gia, chẳng hạn như cô Diệu Hạnh. Cho nên quý vị cũng nên vỗ cho một tràng vỗ tay. Tại vì thưa quý vị, làm mới lại cuộc đời của mình không ai có thể làm mới cho chúng ta, mà chính chúng ta phải tích cực. Chính chúng ta phải tích cực siêng năng tu thiền. Kính thưa đại chúng, con người trên cuộc đời này hẳn nhiên không phải mới sinh ra mà chúng ta thành một cái vị thánh, hay là chúng ta trở thành một cái vị Phật liền. Cho nên nếu mà cái việc lỗi lầm nếu có thì cũng là cái chuyện thường. Cho nên đề nghị đại chúng, nếu mà ai có lỗi lầm ít nhiều gì đó, chúng ta cũng không nên than phiền, tại vì đời người là như vậy. Do đó nếu có lỗi lầm thì chúng ta, một á, chúng ta thấy người ta lỗi lầm mình không than phiền. Hai đó, nếu có lỗi lầm thì chúng ta cũng đừng nên sợ sửa đổi cái lỗi lầm, có phải không? Nghĩa là có lỗi lầm chúng ta biết, chúng ta đừng sợ khi mình phải sửa cái lỗi lầm đó, tại vì chúng ta là cái con người đang có làm mới lại cuộc đời, thì chúng ta đừng nên sợ, mà chúng ta phải chấp nhận cái việc đó. Mà phải biết rằng đó, cái lỗi nhỏ còn phải sửa đổi. Còn cái lỗi mà nó quá lớn, đương nhiên là chúng ta không thể phạm được. Ở đây thưa quý vị, bàn về cái lỗi lầm thì chúng ta phải biết rằng là cái việc sửa đổi lỗi lầm đó, thì cái việc thứ nhất là chúng ta phải nói đến cái tâm hổ thẹn. Cái thứ hai là chúng ta nên nói đến cái tâm sợ lỗi. Và cái thứ ba là chúng ta nên nói đến cái tâm dõng mãnh. Thì bây giờ nói về cái tâm hổ thẹn, nếu chúng ta là cái người biết hổ thẹn thì chúng ta mới có thể thành tâm sửa ý được. Nếu mà chúng ta không biết hổ thẹn, người ta thấy lỗi mình, người ta chỉ không khéo mình còn chửi lại người ta, nói tại sao chỉ trích tôi, có phải không? Tại mình không có biết hổ thẹn cho nên mình không có thấy được cái lỗi của mình. Khi mà chúng ta biết hổ thẹn thì chúng ta mới hăng hái chấp nhận cái lỗi của chúng ta và chúng ta sẵn sàng sửa. Ở đây thưa quý vị, chư Phật, chư Bồ Tát ở vô lượng kiếp về trước, các ngài cũng như chúng ta vậy thôi. Nghĩa là các ngài cũng như là con người phàm phu của chúng ta. Nhưng mà bây giờ các ngài đã thành Phật, các ngài đã thành Bồ Tát rồi. Còn trong khi đó, chúng ta vẫn cứ lèo tèo làm chúng sanh, cứ lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Khi thì làm con dê, con heo, khi thì làm con bò, con chó, đủ thứ kiểu. Rồi thì người ta nấu nướng, chặt, chiên, xào gì đó, lung tung. Chúng ta thấy đau khổ vô cùng. Thì bây giờ thưa quý vị, nếu mà chúng ta là cái người mà phát tâm hổ thẹn, coi như là phát tâm có cái chí nguyện làm mới là cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta nên hổ thẹn là tại sao các vị Bồ Tát đã thành Bồ Tát rồi mà mình chưa thành. Tại sao các sư chú, các sư cô đã đi tu rồi mà chừng này mình chưa được đi tu. Có phải không? Mình phải tự hổ thẹn là mình chưa được đi tu, có nghĩa là mình gia duyên còn ràng buộc. Có phải không? Vậy thì bây giờ đó, chúng ta phải làm sao? Cắt bứt từ từ. Bữa nay cắt sợi, mai cắt sợi, mốt cắt sợi, cắt cho đến khi nào giống như cô Dự Hạnh cắt một cái bụp là mình tiêu được. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải khởi cái tâm hổ thẹn như vậy, chúng ta mới thấy có tiến bộ. Một cái người mà không thấy họ giỏi hơn mình á, không bao giờ tiến bộ nổi. Mình phải, nếu mà nói giàu nghèo á, thì mình đừng có so sánh. Nhưng mà nói tới cái địa vị mà người ta thảnh thơi an lạc, mà mình sao mà khổ như thế này đó, thì mình cũng nên so sánh để mình có cái tiến bộ. Người ta mà có cái cuộc sống an lạc thảnh thơi, hẳn nhiên là người ta phải có một cái gì đó đặc biệt. Còn mình, tại sao mình khổ? Hả? Gia đình không có hạnh phúc, tại sao mình cứ bị rầy ra ngoài? Thì phải biết rằng mình có một cái gì đó nó làm cho trở ngại mà chúng ta không thể có được một cái giây phút thảnh thơi an lạc. Kính thưa đại chúng, chúng ta có khởi cái tâm hổ thẹn như vậy thì chúng ta mới có thể sách tấn cho chính mình. Nhưng nếu chúng ta thường thường mà chúng ta sống một cuộc sống tỉnh thức thì cái tư lương này sẽ là cái chất liệu cần thiết hỗ trợ cho chúng ta dõng mãnh tinh tấn. Nếu chúng ta là cái người mà chỉ biết tham luyến về âm thanh, sắc đẹp, danh vọng, lợi dưỡng, buông lung tình ý, thì thưa quý vị, mà trái lại còn không biết xấu hổ nữa đó, thì đến cái lúc nào đó rồi dần dần chúng ta biến mất đi cái tư cách của con người. Biến mất tư cách con người của chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay biết. Thì đây thưa quý vị, trên cõi đời này đó, không có cái gì để mà so sánh khi mà một con người mà không có đầy đủ tư cách của một con người. Cái điều đó là cái điều hết sức là buồn. Khi mà chúng ta có thể thực hành và có cái tâm hổ thẹn thì có thể chúng ta, mặc dầu là ngay ở trong cõi đời này, Nhưng mà chúng ta cũng có thể là một cái bậc đồng với thánh hiền, mặc dầu chúng ta vẫn còn là cái người nghiệp chướng, nhưng mà so với thánh hiền chúng ta cũng không thua xa là mấy. Thì đó là cái tâm hổ thẹn, bây giờ cái tâm sợ lỗi. Một cái con người mà thường lo sợ lỗi đó thì sẽ không bao giờ phạm phải cái lỗi lầm. Như cách đây rất lâu, khi mà còn cô Trường Chỉ còn có dạy sư chú Trúc Lâm, thì cô có nói một câu như thế này mà thầy cứ nhớ hoài. Cái dốt á thì không sợ, nhưng mà sợ nhất là cái người lười. Tại vì quý vị biết không, dốt á mà chịu khó học thì sẽ giỏi, nhưng mà lười á thì không bao giờ giỏi nổi, tại có học đâu mà giỏi. Ngay cả thông minh mà lười cũng không giỏi nữa. Thành ở đây thưa quý vị, một cái người mà không sợ lỗi đó, cái gì cũng có thể làm càn, cướp của giết người. Tại vì chỉ biết là cần sống trong ngày hôm nay, cần sống ngay trong cái cuộc đời này, mà không cần biết ngày mai, không cần biết kiếp sau, thì mình sợ làm cái gì? Có phải không? Chỉ có những cái người sợ lỗi mới dám ăn năn hối lỗi, mới dám làm những cái việc thiện mà không dám làm việc ác. Đó. Cho nên đó, đối với con người của chúng ta đây đó, chúng ta thấy rằng là một cái người mà có chí nguyện làm mới là cuộc đời phải có cái tâm sợ lỗi. Là tại vì nếu mà có cái lỗi làm càng nhiều thì chúng ta là sửa càng nhiều. Cho nên tốt hơn là chúng ta đừng có phạm cái lỗi lầm. Thì như vậy, nếu nói như vậy đó, thì cái tâm sợ lỗi lầm là một cái sức mạnh có thể kềm chế được hành vi và cái lương tâm của chúng ta, có thể là một cái kim chỉ nam để mà thu thúc cho chúng ta luôn luôn làm cái việc thiện và khiến cho chúng ta không bao giờ làm việc ác, và đồng thời đó giúp cho chúng ta không có gạt mình gạt người, tại vì biết rằng chúng ta có thể gạt người được, chúng ta có thể gạt mình được, nhưng mà chúng ta không thể gạt chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, ngay cả chư vị quỷ thần mình cũng không gạt được. Tại vì chúng ta biết rằng là chư vị Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng là các ngài đã có thần thông rồi. Mà ngay cả các vị quỷ thần họ cũng có cái thần thông nữa. Mặc dầu là cái địa vị của họ không có giống như chư Phật, chư Bồ Tát, nhưng mà vẫn khá hơn con người của mình. Cho nên chúng ta gạt họ là họ biết liền. Đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, đối với cái người, một cái con người của chúng ta mà không có sự tâm tội lỗi, mà khởi lên một cái động niệm nào, một cái lời nói nào, cái việc nào đó, thì dù cho là một cái điểm nhỏ lỗi lầm thì người ta cũng biết rồi. Có thể là như cái lần mà chúng tôi nói đó, có thể là chúng ta gạt người được, gạt mình được, nhưng mà không gạt được chư vị siêu hình. Cho nên chúng ta là cái người học Phật không nên có một cái mảy muốn lừa dối lỗi lầm. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải cần có cái tâm dõng mãnh. Thì đối với cái người học Phật thì cái sự phát tâm dõng mãnh và quyết tâm mạnh mẽ hướng về cái phía trước là một cái việc hết sức là cần thiết. Một cái người mà có cái tâm dõng mãnh chẳng khác nào như là cái máy bay, cái loại máy bay mà tàng hình, phải không? Máy bay nó bay lề đó, phải không? Nó đẩy về phía trước. Thì bây giờ mình mà không có cái tâm dõng mãnh thì nó cứ yếu yếu xìu xìu, giống như là ghe không tàu không có máy, mà ghe bườm thì không có lái, không có gió, nó cứ tà tà nó trôi. Thì như vậy cái tâm dõng mãnh cũng là một cái việc, cũng là một cái yếu tố hết sức là cần thiết. Một người sở dĩ đã có cái lỗi lầm mà không có chịu sửa đổi là do họ không có cái dũng khí, do họ không có cái tâm dõng mãnh, cho nên họ không có dám sửa, không dám sửa cái lỗi lầm, không có chịu đổi. Ở đây thưa quý vị, là một cái con người mà có cái chí nguyện làm mới lại cuộc đời đó, cần phải biết sửa lỗi và nhất định ngay từ nơi cái cơ sở lỗi lầm của chúng ta. Biết rằng là cái lỗi lầm do chính chúng ta tạo thì do chính chúng ta phải sửa, phải đổi. Chúng ta phải lập tức bỏ ngay, phải lập tức sửa đổi ngay. Nếu mà chúng ta dần dà nghi hoặc thì cái lỗi lầm đó càng ngày càng lớn. Giống như là những cái người mà làm trong ngân hàng mà tiền lời cao đó, mượn mà không trả đó, từ từ là tính lời cao. Thì nếu mà những cái tánh hư tật xấu của chúng ta trong con người của chúng ta mà chúng ta không có cương quyết bài trừ, không có quyết sửa đổi, thì cái tánh hư tật xấu đó nó càng ngày nó càng lớn lên. Nó lớn lên, nó trở thành cái tật khí luôn, thì chúng ta chịu thua, chúng ta không đổi được. Đó, cho nên là khi mà chúng ta biết những cái lỗi thì chúng ta cần phải sửa đổi ngay tức khắc. Đừng có nên dần dà, đừng có nên nghi hoặc. Mà ở đây thưa quý vị, chúng ta phải cần ghi nhận như thế này. Cái lỗi nhỏ giống như gai châm vô thịt, chúng ta phải mau mau diệt trừ. Quý vị biết rằng là nếu mà chúng ta đâm một cái dầm nào mà vô tay hay là vô chân đó, nó không đau, lẽ tất nhiên rằng nó không có chết ai. Nhưng mà quý vị thấy rằng là nó khó chịu lắm, nó xót, nó bực bội khó chịu lắm. Cho nên á, chúng ta cũng phải làm sao lấy nó ra cho được. Đó là nói cái lỗi nhỏ thôi. Còn bây giờ nói tới cái lỗi lớn, thì cái sự tai hại, chúng ta phải coi đó là một cái sự tai hại giống như là con rắn độc mà nó cắn tay của chúng ta vậy. Thì khi mà rắn độc cắn tay của chúng ta, bây giờ chúng ta muốn cứu cái mạng thì phải làm sao? Phải chặt cái ngón tay, chặt đứt cái ngón tay để mà cứu cái tính mạng. Ở đây thưa quý vị, đây chỉ là một cái sự so sánh thôi. Cái ví dụ này dẫn tới một cái tâm quyết định dứt tất cả các cái điều ác mà không được có một cái ý niệm do dự, nghi ngờ. Cũng không nên chậm chạp. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn đó là một cái con người có chí nguyện làm lại cuộc đời thì chúng ta phải có đủ ba cái tâm. Tâm hổ thẹn, cái tâm sợ tội lỗi và cái tâm mạnh mẽ quyết định. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có được ba cái tâm này, có được như vậy đó thì tội nào cũng diệt mà phước nào cũng sanh. Như vậy khi mà nói đến tội lỗi thì chúng ta đừng nên câu nệ là tội lỗi lớn hay là nhỏ. Nghĩa là miễn là lỗi đó thì chúng ta phải sửa đổi ngay. Đừng có để cho nó lâu lâu, để cho nó lớn chút tôi mới sửa. Không có được. Chúng ta phải biết rằng một cái lỗi hay là một cái tội nhỏ mà chúng ta không có sửa chữa để đến khi mà lâu ngày nó lớn đó, hết sức là nguy hiểm. Chúng ta phải tự ví rằng là một cái lỗi hay là một cái tội nó giống như một cái tàn thuốc vậy. Một cái tàn thuốc thực sự nó nhỏ nhưng mà nó có khả năng cháy cả một cái khu rừng nếu mà chúng ta thấy cái tàn thuốc đó đúng chỗ. Mà quả thực bây giờ một cái tàn thuốc không có đi nữa nhưng mà gặp những cái khu rừng khô tự nhiên bốc cháy thôi. Thì cũng vậy, cái lỗi nhỏ của chúng ta nếu mà chúng ta không sửa thì chính cái lỗi đó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong tam đồ lục đạo rất là dễ. Thành ra vì vậy đó, đừng có nói rằng lỗi nhỏ mà chúng ta không sửa. Cũng đừng nói là cái việc nhỏ thiện mà chúng ta không làm. Ngay cả cái việc ác nhỏ chúng ta cũng không làm. Đó. Nghĩa là cái gì mà có cái tính cách bất lợi đó, thì chúng ta dù là lớn dù là nhỏ, chúng ta cũng quyết định dứt khoát không có làm. Khi mà chúng ta biết như vậy thì cái việc sửa lỗi để mà được thiện duyên thiện quả của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Kính thưa đại chúng, đến đây chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng. Như nãy giờ chúng tôi có nói với quý vị rằng là một người có lỗi thì ai cũng có thể làm mới lại cuộc đời của chính mình. Thì cái đó là cái sự thật. Đó là nói về những người mà có lỗi, nói về cái việc sửa đổi làm mới. Nhưng mà tuyệt đối nếu mà chúng ta không có phạm lỗi thì đừng bao giờ phạm để rồi mình phải sửa. Nghĩa là khi mà chúng ta không có phạm, có nghĩa là chúng ta đã là con người thánh thiện rồi, thì chúng ta đừng nói rằng ồ, có lỗi mình sửa được thì bây giờ mình cứ làm lỗi cho nó tha hồ rồi mình sửa. Thì không nên nghĩ như vậy. Nghĩa là nếu mà chúng ta còn có cái tâm như vậy đó, tức là đã có cái tâm phạm lỗi, thì cái tội đó nó càng nặng hơn là cái người mà vô tình phạm lỗi. Quý vị nhớ cho cái điều này. Nên nhớ rằng là cái cuộc đời vốn dĩ là vô thường. Chỉ cần một cái hơi thở ra mà không trở lại đó, thì thân này, tâm này của chúng ta không còn là thân của chúng ta nữa. Do đó đừng cố tình gây tội tạo lỗi để mong chờ cái ngày mà mình sửa. Là tại vì vô thường một khi mà tới đó, thì nó không hẹn hò ngày giờ tháng năm. Như có câu thường nói rằng là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Nghĩa là vô thường mà tới rồi đó, không có hẹn được ngày mai. Đừng nói là tôi chưa có sửa lỗi, thôi tha cho tôi để tôi sửa rồi đó thì bắt tôi đi. Nó không chịu vậy đâu. Cái cuộc đời vô thường là như vậy. Cho nên đó, khi mà chúng ta giữ được cho chúng ta thánh thiện thì cứ giữ, đừng bao giờ cố tình phạm lỗi để mà rồi chúng ta sửa lỗi. Nếu có như vậy đó, đến khi mà vô thường tới thì chúng ta không cách chi mà chúng ta có thể sửa được cái lỗi lầm của chúng ta kịp. Mọi người biết rằng là một cái người mà làm mới lại cuộc đời của mình thì có rất nhiều phước báo. Cái mà dễ thấy nhất á là trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống luôn luôn an bình, tốt đẹp, tự tại. Còn nói về cái phần siêu hình mà không thấy được đó, một cái người mà biết làm mới lại cuộc đời của mình là một cái người đó đó có được con cái ngoan hiền, gia đình hòa thuận, được nhiều người tôn kính. Thành ra chúng tôi thường nói với quý vị có câu rằng là nhất kiếp bất tu vạn kiếp khổ, nhất nhân hành đạo cửu quyền siêu. Tức là một đời mà mình không tu đó, muôn kiếp muôn đời khổ. Một cái người mà đi tu là cửu quyền thất tổ cũng được nhờ đó mà siêu sanh, được nhờ đó mà có được cái phước quả. Thành ra đó là một cái cách diễn dịch khác mà chúng tôi mới vừa nói với quý vị đó, rằng là một cái người mà có cái tâm, có cái chí nguyện làm mới lại cuộc đời của mình, là cái người đó đó sẽ sống cuộc sống an vui tự tại. Quý vị thấy các sư cô, các sư chú mà xuất gia rồi thấy có vui không? An vui tự tại quá chứ, đâu có chuyện gì mà phiền muộn nữa đâu. Nói gia duyên thì gia duyên cũng không có, mà gia duyên không có thì lấy gì mà ràng buộc. Đó, cho nên là sẽ sống cuộc sống an vui tự tại. Nếu còn, nếu có thì tất cả đó là của chúng sanh, của vạn loài. Mà khi đã nói tới chúng sanh vạn loài thì mình đã có cái tâm nguyện đến với họ rồi, cho nên mình cũng không có cái gì buồn phiền cả. Còn nói về cái phương diện siêu hình á, thì quý vị thấy một cái người mà đi tu đó, cửu quyền thất tổ cũng được ân kiêm công đức, giống như là độc thọ khai hoa vạn thọ hương, có phải không? Trong một cái khu vườn mà một cái bông mà nở đó, thơm đó, nó thơm hết cả vườn chứ không phải thơm mình cái cây đó. Cho nên là một cái người mà đi tu đó là cứu độ cái dòng họ, chứ không phải là cái chuyện mà đơn giản bình thường. Nhưng nói tu là tu không thôi đâu, cũng không phải tu mà gọi là chán đời, trốn đời, tránh đời, không có. Đi tu là lãnh một cái trách nhiệm, là một cái sứ mệnh lớn trong cái việc làm đẹp đời, đẹp đạo. Thật là như vậy chúng ta thấy rằng là đó là một cái phước đức vô cùng. Ở đây thưa quý vị, cái phương pháp mà làm mới lại cuộc đời thì chúng ta, có nghĩa là chúng ta phải sửa từ tâm, tu tâm để làm cho tâm được thanh tịnh, để làm cho tâm không đồng niệm, để cho chúng ta trở thành một cái con người đại chúng chứ không riêng tư cho một cá nhân nào. Thì thưa quý vị, những cái yếu tố này đó, nếu mà chúng ta áp dụng, chúng ta làm mới là cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó nếu có cái niềm xấu xuất hiện thì chúng ta cũng biết rõ. Tại vì mình có phòng thủ rồi, cái tâm của mình đã biết rồi, cho nên một cái niệm nào mà ác, niệm nào mà xấu thì chúng ta biết ngay. Thì chúng ta biết, lẽ tất nhiên là chúng ta tức khắc chúng ta kiềm chế những cái niệm xấu xa đó, không cho cái tâm đồng niệm, thì cái niệm đầu xấu xa cũng tiêu mất, thì chúng ta cũng không thể nào mà phạm lỗi lầm được. Tại vì chúng ta biết rồi, chúng ta không có phạm. Kính thưa đại chúng, nên nhớ rằng đây là cái bí quyết chân chánh tu tâm sửa lỗi, và cũng là cái phương pháp tinh thuần duy nhất, không có một cái phương pháp nào thứ hai. Bởi vì cái lỗi lầm của con người đó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiểu rất nhiều, nhưng mà tất cả đều do từ nơi tâm mà ra. Tâm của chúng ta và cái người không có đồng niệm thì các cái việc thiện, việc ác cũng không thể nào mà xảy ra được. Do vậy mà cái lỗi lầm cũng không thể nương vào đâu mà có thể sinh ra được. Chúng ta sửa đổi, chúng ta làm mới lại cuộc đời, có nghĩa là chúng ta sửa đổi từ tâm địa, tức là cái sự sửa đổi của chân tâm, một lòng muốn dứt trừ các cái niệm ác, các cái hành vi ác, chân tâm muốn tu thiền. Cho nên chúng ta cần phải nhất tâm hướng thiền, phát tâm bồ đề, và cái niệm đầu chúng ta luôn luôn thuần nhất như vậy, để dẫn đến một cái hành động làm việc thiện, nói lời thiện. Như thế những cái niệm tà niệm đó, những cái hành vi độc ác đó sẽ mất đi. Kính thưa đại chúng, một lần nữa chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, việc sửa lỗi khi mới bắt đầu thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng giống như nhau. Có nghĩa là cái trạng thái tiến rồi lùi, sửa rồi lại phạm rồi lại sửa rồi lại phạm, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết như vậy. Cho nên đề nghị với đại chúng, nếu mà cái việc tu học của chúng ta có sửa nhưng mà vẫn chưa thấy có kết quả, thì xin quý vị đừng có thối chí, đừng có nản lòng. Là tại vì chúng ta biết rằng cái niệm phàm phu bao nhiêu năm tập khí trong cuộc đời của chúng ta nó dày đặc những cái khối như thế này, thì làm thế nào mà một sớm một chiều có thể dứt được. Cho nên chúng ta phải gọt rửa từ từ. Nếu mà có quên thì chúng ta làm lại. Vì vậy đó, không nên lúc nhất thời sửa không xong mà chúng ta nổi nóng trong lòng. Mà cái vấn đề cần phải có đó là phải có cái tâm nhẫn nại. Chúng ta phải giữ cái tâm dài lâu. Cái nhẫn nại và dài lâu này đó là hai cái tâm quan trọng. Chỉ cần có hai cái tâm này thôi thì chúng ta sẽ có được cái tâm thường hằng. Tại vì nếu mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta muốn thành công liền, không thành đâu. Chúng ta cũng phải biết rằng làm cái gì cũng phải chờ đợi thời gian chứ, phải không? Nếu mà chúng ta muốn trồng bông mà muốn có hoa thì cũng phải đợi thời gian cây nó trưởng thành. Nếu mà chúng ta muốn trồng cây ăn trái thì lẽ tất nhiên chúng ta cũng phải chờ đợi thời gian để cây trưởng thành rồi ra bông mới đâm hoa kết trái được. Thì bây giờ việc làm của chúng ta cũng vậy. Gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có nghĩa là cái việc sửa đổi của chúng ta là tu một đời. Nhưng mà đến khi nào mà hết tội, hết nghiệp, hết lỗi lầm thì chúng ta lại giác ngộ. Đó là ngộ nhất thời. Đến cái lúc giác ngộ, muốn làm chúng sanh cũng không xong nữa. Tại vì đến cái lúc đã giác ngộ rồi thì chắc chắn sẽ giác ngộ. Còn bây giờ đó mà chúng ta cứ nóng lòng, chúng ta cứ mong chờ làm sao mà tu sửa hoài nó không xong, làm sao mà tu tôi hoài mà nó chưa cái thành Phật, mình buồn quá, buồn quá rồi mình bỏ cho cái bạch, thôi không tu nữa, tu mà không thành Phật, tu hoài không xong, thôi không tu nữa. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta không nên nôn nóng như vậy. Chúng ta phải có cái tâm thường hằng, chúng ta sẽ có nghị lực, có quyết tâm và tha thiết cần sửa, thì những cái sai lầm của ngày trước cũng sẽ từ từ mất đi. Có được cái tâm này thưa quý vị, những cái tập khí, những cái tâm bền của chúng ta sẽ theo thời gian cố gắng của chúng ta tu, chúng ta cũng sẽ sửa được. Chúng tôi nói thời gian tu để sửa là tại vì tập khí của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi, không dễ gì mà một sớm một chiều có thể dứt được. Thành ra chúng ta phải có cái kiên nhẫn. Thì kính thưa đại chúng, cái công cuộc làm mới lại cuộc đời của chúng ta cần phải có cái năng lực để chúng ta biết rõ cái việc thiện, việc ác. Như chúng ta biết việc thiện, việc ác thì khi mà chúng ta tu đó, cái việc thiện nhiều thì có công nhiều, cái việc thiện ít, nhỏ thì có cái công đức ít. Cái việc ác lớn thì cái tội lớn, cái việc ác nhỏ thì có cái lỗi nhỏ. Do đó mà trong cái công cuộc làm mới lại cuộc đời, chúng ta cũng nên đặt ra một cái quy định là công hay là tội. Quy định tất cả những cái hành vi thiện ác để chúng ta phải tự nhớ lấy. Mà muốn làm cái điều này thưa quý vị, cái việc trước tiên á, là chúng ta cần phải có cái tâm thường xuyên, cần phải có cái tâm nhẫn nại, cần phải có cái tâm quyết định. Là một cái con người mà có cái chí nguyện làm lại cuộc đời, chúng ta không nên sợ phiền toái, chúng ta cũng không nên có cái tâm so đo, suy tính. Nếu mà không làm được như thế thì chúng ta sẽ khó thành công lắm. Tại vì chúng ta làm mà chúng ta còn suy tính, chúng ta còn so đo thì làm không được, không thành công. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ khó thành công. Và chúng ta phải ghi nhận rằng là lúc mà mới bắt đầu thực tập, nhất định cái việc thiện, việc ác, việc phải, việc trái đó nó lẫn lộn, nó phức tạp vô cùng. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tập nhớ lấy để mà chúng ta thực hành. Rồi lần lần chúng ta sẽ làm cái việc thiện nhiều hơn cái việc ác, dẫn đến cái giai đoạn chúng ta làm chỉ thuần túy cái việc thiện, dẫn đến chúng ta vứt hết tất cả, chỉ còn một cái niệm duy nhất, đó là vô niệm. Không có thiện, không có ác, không có cái gì hết, chỉ có một cái tâm, đó gọi là cái tâm chân như. Cho đến khi nào mà tất cả đều là thiện, không có ác đó, đến khi mà đạt được cái giai đoạn này rồi thì cái việc tiêu trừ nghiệp chướng nhất định chúng ta sẽ thấy có hiệu quả. Mà thực sự đừng có nói rằng là đến cái giai đoạn này, khi mà quý vị trong cái việc công cuộc làm mới lại cuộc đời, đến cái lúc nào đó mà niệm của chúng ta không có niệm ác nữa đó, thì chúng ta bắt đầu thấy có hạnh phúc rồi. Đến khi mà chúng ta làm được cái việc thiện thuần túy luôn đó thì chúng ta kể như thánh rồi. Mà đến lúc mà chúng ta mà bỏ được hết tất cả, chúng ta vô niệm thì đó là Phật rồi. Đó là ba cái tiến trình mà chúng ta thấy. Thành ở đây thưa quý vị, nói một cách khác á, là một năm cái việc mà chúng ta làm việc, làm cái sửa đổi là một năm, là 10 năm hay là nhiều hơn nữa chúng ta mới thấy có hiệu quả, chứ không phải làm mà có liền. Kính thưa đại chúng, cái thời gian mới học của chúng ta mọi người đều giống nhau. Cái lúc ban đầu thì cũng rất là khó, thiện và ác lòn xòn, công và tội cũng lẫn lộn. Để biết chúng ta đã khởi bao nhiêu cái ác niệm, ác hành và đã khởi bao nhiêu cái niệm thiện trong một ngày, thì như cái lần mà chúng tôi nói đó, chúng ta cũng nên thành lập một cái sổ phước và tội. Cứ như vậy đó, chúng ta cứ so sánh hàng ngày. Chỉ đến ngày tháng năm, nếu mà như chúng ta có thể thật sự làm được như thế này đó, thì bảo đảm với quý vị, chỉ trong vòng từ 1 đến 5 năm thì chúng ta chỉ có thể làm việc thiện mà không làm cái việc ác. Tại vì chúng ta biết rằng là cái sổ mà ghi phước ghi tội đó, người xưa thường làm cái cách này là dùng hai cái chai keo. Cái việc nào mà thiện á thì bỏ vào đó một hộp đậu trắng. Cái việc nào mà ác á, không lương thiện á, thì bỏ vào một cái hộp đậu đen. Thì cứ như vậy đó, đem từ từ so sánh cứ như vậy, đến cái lúc nào đó thấy ồ, trong cái chai keo của mình toàn là trắng không, thì như vậy là mình biết rằng là mình làm cái việc thiện rất là nhiều. Thì như vậy thưa quý vị, đó là một cái cách mà chúng ta có thể làm được. Ngay cả như ở trong tâm của chúng ta đó, khi mà làm được cái việc đó đó, thì trong tâm không khởi niệm thì thôi. Nhưng mà nếu có khởi niệm thì tất cả những cái đó đều là niệm thiện chứ không có cái niệm ác. Thì đến cái lúc này chúng ta có làm việc gì đi nữa thì cũng tự nhiên tự tại, xứng hợp với cái tâm từ bi rộng lớn của cái con người mà biết làm mới lại cuộc đời. Kính thưa đại chúng, làm mới lại cho chính mình là một cái công trình tích lũy công đức rất là tốt đẹp. Nếu có thể tu tất cả cái việc thiện, lìa được tất cả tướng, thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, quả báo nặng mà nhận thọ nhẹ là cái công dụng hiệu quả tốt nhất. Tại vì khi mà chúng ta có biết làm mới lại cuộc đời của chúng ta thì chúng ta chuyển, cho nên dù cho cái nghiệp báo có nặng đến đâu đi nữa, chúng ta cũng chuyển nó thành nhẹ. Và nhẹ thì chúng ta làm cho nó mất đi. Kính thưa đại chúng, thành nó như vậy đó, trong cái công cuộc mà làm mới lại cuộc đời là tốt nhất là cái niệm ác không sanh, ngay cả cái niệm thiện cũng không có. Làm được cái tâm không đồng niệm, lìa được tất cả các tướng, tất cả không có chấp trước, niệm Phật không dứt thì trong tâm có Phật, vãng sanh thế giới cực lạc là một cái điều chắc chắn. Và đời này thì chúng ta vẫn thấy có cái khả năng làm được cái việc đó. Cho nên chỉ cần là chúng ta vạch cho chúng ta một cái hướng đi, chỉ cần là chúng ta biết là chúng ta là cái người đang có làm lại cuộc đời. Kính thưa đại chúng, chúng ta bị sai sự bởi cái tâm bệnh từ lâu xa đến nay thì không dễ dàng mà có thể trừ bỏ một sớm một chiều. Nên biết rằng cái tâm tham và cái sự phẫn nộ của chúng ta đều được gom góp rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ chúng ta muốn làm mới lại và muốn chuyển hóa nó thì nhất định chúng ta phải kiên nhẫn, phải từ từ trải qua một cái thời gian nào đó thì chúng ta mới có thể thành công được. Chỉ cần là chúng ta có ý thức và chúng ta từng bước một tự mình tiến tới, theo từng bước nhận thức được cái thói quen tật xấu của mình, và đồng thời chúng ta cũng phải tích cực nỗ lực, không có nên lười biếng, thì cuối cùng sẽ đạt được cảnh giới như là chúng ta mong ước. Thì nói tóm lại, cái người mà tu hành muốn làm mới lại cuộc đời cho chính mình, trước sau gì vẫn tùy thuộc vào cái sự phát tâm của chính chúng ta. Người khác có thể chỉ khuyên nhắc thôi. Nếu chúng ta không biết làm mới lại đó, thì người khác cũng không làm gì được cho mình. Nói tóm lại một lần nữa đó, là làm mới hay không đó, nó hoàn toàn tùy thuộc vào chính bản thân của chúng ta. Mà ở đây trên cuộc đời chúng ta thấy rất có ít người có thể tự làm mới lại cuộc đời của mình. Kính thưa đại chúng, thì như vậy cái vấn đề mà làm mới là cuộc đời đó, thì trước sau gì vẫn là tùy thuộc vào bản thân của chúng ta. Người khác chỉ có thể hướng dẫn, giúp lời, và cái phần quyết định làm mới hay không là do chính chúng ta. Cho nên để kết luận cái bài pháp hôm nay, chúng tôi tạm dùng cái câu thơ: đường đạo tuy bằng song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh thân thân Phật.